À, coi như là hôm nay là một cái điều mà hy hữu, nói chung là của Phật giáo. Tại vì Đức Phật đã từng dạy, khi nào mà người xuất gia, nhất là tỳ kheo và tỳ kheo ni, còn cung kính giới luật thì chánh pháp trụ thế lâu dài, cũng như trong bộ luật Thiện Kiến Đức Phật đưa ra có 5 điều mà chánh pháp trụ thế lâu dài. Thứ nhất là người đệ tử Phật còn cung kính, tôn trọng, ngưỡng mộ giới luật. Thứ hai là nơi nào có 5 vị tỳ kheo thanh tịnh, nơi đó chánh pháp trụ thế lâu dài. Thứ ba, nơi nào có 10 vị tỳ kheo thanh tịnh, nơi đó chánh pháp trụ thế lâu dài. Thứ tư, nơi nào có 20 vị tỳ kheo thanh tịnh thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Và thứ năm, nơi nào còn những hàng luật sư thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Mà luật sư đây là trong Luật Tạng đưa ra có 5 hạng luật sư, từ đệ nhất với đệ ngũ luật sư. Đệ nhất luật sư là người thuộc hết cái giới kinh, cúi đầu lễ chư Phật, tôn pháp tỳ kheo tăng, cho đến 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, tất nhiên là xả đọa hết 30 pháp, xả đọa tăng ni đều giống nhau, thì được đệ nhất luật sư. Đệ nhị luật sư thì từ thuộc giới kinh, nếu tăng thì 90 tội đọa, ni 178 pháp đọa, là đệ nhị luật sư. Đệ tam luật sư tỳ kheo thuộc hết 250 giới, tỳ kheo ni thuộc hết 348 giới, đệ tam luật sư. Đệ tứ luật sư là thuộc 2 bộ luật, thuộc lòng ấy nha, 2 bộ luật tỳ kheo và tỳ kheo ni. Và đệ ngũ luật sư là thuộc 2 bộ luật rồi mà còn thông hết tạng luật, để ngũ luật sư. Nga thành thường thường an cư, Đức Phật mới đưa ra là cái câu của đại chúng an cư. An cư nó có hai phần, một phần cho thượng tọa an cư, hay một phần cho bậc cỡ ni sư sắp lên an cư, một phần cho đại chúng an cư. Thì thượng tọa an cư thì không có cái đoạn mà y thì trì lực giả, phải không? Bây giờ tại đây là mấy ni trưởng, mấy ni sư đâu, coi như đã từng trải làm thầy hết rồi, ai cũng có đệ tử cũng trụ trì chùa. Còn cái an cư mà đại chúng á, thì có câu nương tựa như là đại đức nhất tâm niệm, con tỳ kheo gì đó, tỳ kheo ni vào đó nương nơi chỗ đó, kim y gì đó già lam, tiền tam hòa khả an cư, là nương 3 tháng an cư đạo. Rồi chỉ nói vậy thôi. Cái bậc mà từ 12 hạ sắp lên ni, 10 hạ tăng, là tại vì 10 hạ đó không còn nương nữa, được lìa thầy. Chứ ngũ hạ với tiền chuyên tinh với luật, ngũ hạ với hậu phương nãi thính giáo tham tiền, khi mà thọ tỳ kheo ni rồi thì 5 năm không được lìa thầy, là không có rời thầy được, không có nghiên cứu những cái môn khác được, chỉ chuyên về luật thôi. Thì tới 10 tuổi hạ thì tỳ kheo được làm thầy, được nhận đệ tử. Tỳ kheo ni được nhận đệ tử 12 năm, Thì nếu mà tỳ kheo ni 12 năm, tỳ kheo 10 năm thì không còn cái đoạn sau nó y thì trì luật giả. Nó là đại đức tăng đó, là bữa nay con nương vô cái chùa này trong 3 tháng an cư. Đầu mùa hạ, tiền đầu mùa an cư thôi. Nói 3 lần thì thành an cư. Còn an cư nghi thức cho chúng á, thì coi như phải hỏi. Hỏi là nương ai? Má thưa nương nó đệ ngũ luật sư. Thì cái chỗ này chỗ mà thầy muốn phân tích sau này tất cả các cái an cư nó ni. Xưa nay mình làm sai cái này rất nhiều. Thành cái lệ nó không có trúng. Nhưng mà không có ai nói. Không có dịp nào để nói nữa. Thành có những cái dịp này thầy mới là phân tích, thầy mới nói kỹ xưa nay mình làm sai. Nó làm sai mà không biết sai thì thành nó trúng đi. Mà trúng là không phải có chánh pháp. Nhớ. Sai mà không biết sai. Còn nếu sai mình biết sai á thì có ngày mình sửa, chưa sửa được chứ có ngày mình sửa cho nó đúng. Mà xưa nay là sai nhiều lắm. Trong giới luật của mình thực hành nó sai nhiều lắm. Nhưng mà không ai thấy sai, còn không ai chỉ, không ai nói gì hết á. Đại chúng nhớ cái đó là cái mà tai hại của Phật giáo. Thì hôm nay mà thấy các ni sư, nhất là những ni trưởng già 70, hơn 70, 80 rồi cũng còn ôm gói mà đi học luật. Thầy rất là cảm động ở kỳ dạy cái khóa bồi dưỡng tại phía Bắc, tại Bồ Đề. Nhưng mà ngoài ngay cái chùa Bồ Đề là của đệ nhị pháp chủ á, thì lúc đó được 800 ni ở phía Bắc, mấy tỉnh phía Bắc á. Thì có một cái sư bà 95 tuổi chống gậy đi học một tuần lễ vậy, cái nó khoa bồi dưỡng đó một tuần lễ. Sư bà mới nói nè, từ ngày xuất gia tới bây giờ con mới ôm luật mà đi học. Tại vì khi xuất gia rồi á thì miền Bắc khó khăn ở giữ chùa, cứ lo giữ chùa, thời kỳ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ thì đâu có đi học, bom đạn đủ thứ, lăn lóc cho tới bây giờ là 95 tuổi mới ôm được cái quyển luật mà vô trong cái lớp luật mà học. Thế rất là cảm động. Đi khòm và chống cái gậy đi mà rất là vui vẻ. Thì mình thấy ví dụ như là cái lớp mà bồi dưỡng của ni, phân ban ni giới cả nước á, thì học ở Vĩnh Nghiêm lúc đó cũng gần 700-800. Rồi thôi, rồi ngoài ra có những cái khóa hạ thì tập trung chương ni, hay là những khóa bồi dưỡng trụ trì thì có học tại mỗi tỉnh, mà cũng rất là hiếm. Tại vì cái người học mà dạy về cái môn luật thì cũng rất là hiếm. Thì hôm nay là cái ngày có thể nói lịch sử của Phật giáo, là mấy sư bà từ nơi xa xôi già cả ở Trà Vinh mà bao xe mà đi lên trên đại học là một cái điều mà rất là hy hữu. Thì thấy rằng là chánh pháp chưa đến nỗi mà mạt, thấy không? Là còn học lực, còn nghiên cứu, còn muốn biết già cỡ này lo ngồi ở chỗ niệm Phật thôi. Nhưng mà vì tiền đồ cho Phật pháp. Nên là mình thấy là thường thường ưa có những cái câu đối á, tỳ ni tạng trụ, Phật pháp thế thế trường tồn, giới luật nghiêm trì, tòng lâm thời thời hương thạnh. Đó thầy có là hay là trong cái giáo hội hiện tại lấy cái tiêu chí là trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, mà lấy gì cho trưởng dưỡng đạo tâm? Thành thường thường thì những cái khóa bồi dưỡng hay những cái khóa mà học của những cái vị trụ trì của giáo hội á, thầy này nó nói rằng chùa to Phật lớn chưa đủ, chư tăng ni đông người xuất gia chưa đủ mà để Phật giáo trường tồn hay là giáo hội hưng thịnh. Nhớ, giáo hội đưa ra là trưởng dưỡng nội tâm mới chính đó là trang nghiêm giáo hội, mà lấy gì trưởng dưỡng nội tâm? Không thể mình lấy tiền bạc hay lấy vật chất để trưởng dưỡng nội tâm, có trưởng dưỡng nội tâm phải tinh thần, mà tinh thần của người xuất gia đó là giới luật, là giới luật sống đời sống thiểu dục tri túc, mà luôn luôn lúc nào Đức Phật đưa ra trong giới luật là tỳ kheo ni sống với tứ thánh chủng, tứ thánh chủng là cái đó mới chỉ nuôi dưỡng được cái nội tâm mình, mà nuôi dưỡng nội tâm của mỗi vị tỳ kheo ni được trưởng thành là nuôi dưỡng được cái Phật chất ở trong, chính đó là trang nghiêm giáo hội, là một cái sức mạnh lớn nhất. Nhưng mà sức mạnh của giáo hội là của Phật pháp, là sức mạnh của tăng già, nhớ của tăng già. Mà tăng già là gì? Tăng già là thanh tịnh và hòa hợp. Có thanh tịnh, có hòa hợp mới gọi là tăng. Mà tăng là một sức mạnh, là cái nền tảng vững chắc cho giáo hội, không thể thiếu được, đại chúng nhớ. Thế nên hôm nay để biểu trưng cái vấn đề đó, là chư tôn đức ni ở Trà Vinh, là cái tỉnh mà xa xôi của vùng đất nước, giàu có gần hơn Cà Mau, nhưng mà cũng là cái vùng vùng biên sát biển, mọi thứ đều có sự là eo hẹp hết. Mà các ni trưởng, các ni sư mà tập trung lên đây học thì cái điều đây là cái điều mà rất là quý, thật sự lịch sử khó có cái này. Thì đây là một cái công đức rất lớn để chúng ta góp phần xây dựng cái Phật pháp cửu trụ thế gian. Mà muốn Phật pháp cửu trụ thế gian là chỉ có duy nhất là gìn giữ giới luật, hàng tăng ni gìn giữ giới luật, đó là phát triển phía ở trong. Còn chúng ta xây chùa tượng Phật lớn cách này cách khác trang trí, đó là chỉ hình thức ở ngoài mà thôi, biểu trưng ở ngoài, chứ cái nội lực là có rất là quan trọng, chính đó là cái quan trọng. Là hôm nay biểu trưng được vấn đề đó, đề nặng này cũng tán thán chư tôn đức ni, nhất là mấy cụ già mà cố gắng lên đây để mà học luật. Tại vì thật sự năm nay thì càng ngày sức khỏe đằng này nó càng yếu nữa, tại già rồi, nên thành là các nơi đều từ chối hết. Rồi tất cả những cái khóa bồi dưỡng gần 10 tỉnh ở miền Tây với miền Trung đằng này cũng từ chối hết, nó tại vì càng ngày sức khỏe nó không có, thành năm nay ngưng lại. Với hơn nữa cái mình là đi dạy thì chỉ nói gì ở ngoài đó, phước báo thế gian đó không bằng ngồi yên để mình coi như chạy nước rút. Cỡ mấy sư bà cỡ này là phải chạy nước rút hết, chứ không ai mà là từ từ không kịp nha, phải tu rút chứ không kịp. Thời gian vô thường nó rất là mau, người nào cũng là hai thứ tóc trên đầu này, rồi có 70 mấy này kia nọ thì phải chạy nước rút thôi. Mình còn lo vòng vòng ở ngoài, lo chùa chiền, lo Phật tử, lo rồi nó không kịp đâu, nó không kịp cái đường đi của mình đâu. Nên là nó là lần này cũng thấy già rồi, cũng cố gắng để khi một ngày cuối nên là mình cũng phải biết đường đi, chứ ngày người cuối cứ nằm đó trợn mắt trợn lên trợn xuống hoài, nó cố rốt cũng không được cái gì, đại chúng nhớ đó. Cũng phải sợ chùa to Phật lớn cho đâu có mang theo được đâu, không được gì hết á. Thì giờ mình biết vậy mình lo. Thì hôm nay đủ cái duyên lành mà quý ni trưởng, quý ni sư tôn đức ni ở Trà Vinh đến đây mà trao đổi về vấn đề kiến thức về luật, thì đây là một điều rất quan trọng. Hôm trước chúng tôi cũng có yêu cầu là nên đặt những câu hỏi, tại vì luật thì nó mênh mông. Các tổ hồi xưa cũng nói 10 năm học luật mà thấy cũng còn mờ mịt. Nó các vị tổ, ví dụ ngày Trí Húc, đại sư cũng vậy, nó càng học thấy còn nó mờ mịt. Thành là luật nó rất khó. Thành mình học, thầy nó đề nghị là những cái câu hỏi mà nó là thực tế hàng ngày mà mình dính mắc phải, dắt phải mà không biết ở trong cái sự sống hàng ngày của một cái người con Phật. Chứ nói là luật thì nó là mênh mông cho lắm. Ta thì cần nên đặt những câu hỏi. Rồi hôm nay là trao đổi cái buổi nay là những ni sư, những cái sư cô nào thắc mắc những cái gì nhất là trong giới luật của mình, nên mình hỏi. Hỏi rồi mới để cùng nhau để mà trao đổi với nhau về cái sự sống. Tại vì luật là nó thực tế, chứ không phải nó xa xôi đối với mình trong cái đời sống hiện tại. Tại Đức Phật chế trong cái hiện tại, nó tùy phạm tùy chế. Thì nói về giới luật á, thì nó là không có ngoài cái phương diện mà chỉ trì và tác trì. Cái phần cái chỉ trì thì cái tự thân của mình là dừng lại của hai nghiệp của hàng tỳ kheo ni, dừng lại hai nghiệp là thân và khẩu. Tại sao đằng này nó ba nghiệp mà nói với hai nghiệp là giới của thinh văn, thì chỉ có hai nghiệp kết tội trên hai nghiệp thân tam khẩu tứ. Còn nếu với cái Bồ Tát thì kết tội trong ba nghiệp thân khẩu và ý. Nên giới Bồ Tát trong kinh Phạm Võng mới có là ví dụ như giới sát, mới có câu là nhân sát duyên giác, cái trước giác và nghiệp sát. Nhân sát là cái nghiệp sát từ quá khứ đã quân tập từ vô thủy, còn là cái nhân sát đó nó mới thấy cái duyên hiện tại, nó mới có là cái phương tiện, rồi mới có tạo ra nghiệp. Nên là trải qua cái ba giai đoạn đầu với giai đoạn thứ tư là nghiệp. Thành nếu mình cái nhân sát, khởi cái tâm sát đều là kết tội. Đại chúng nhớ nha, khởi cái tâm sát đều kết tội. Còn thinh văn thì khởi tâm không kết tội. Nó thì đằng này cũng căn cứ vào trong những câu hỏi của quý ni trưởng, quý ni sư ở đây, rồi chúng ta cùng nhau tham khảo, rồi cùng nhau để mà chia sẻ trong những cái gì mà trong đời sống hàng ngày, trong các chùa, cũng như ở trong cái giáo đoàn ni bộ mà chưa có thông nó, thì mình cũng tìm cách. Thì đây là để trả lời những câu hỏi trước, rồi có những gì thì cứ tiếp tục để hỏi nha. Chứ đây là học bài vở thì nó nhiều quá, học bài vở thì phải cả năm trời chứ không phải là một buổi, không có đủ gì. Hay để trả lời trước. Kinh bạch hòa thượng, vì sao trong cuốn giới đằng ni khi vô hạ không có ức ma nhưng ra hạ lại có ức ma? Kính xin hòa thượng vì chúng con dạy rõ hơn. Cái điều này là cái điều mà các nơi đều có đề cập chỗ này, là chương ni sư bà với trẻ cự nhau ba cái vấn đề này ở trong trường hạ. Rồi có một sư bà là thiền chủ trong đó, là đứng ra yết ma, bạch tứ yết ma. Cái nào bạch tứ yết ma đó, là cái gì cũng bạch tứ yết ma, kiết giới cũng bạch tứ yết ma. Tôi nói cái sao nó là bạch ngũ, bạch lục, bạch thập vậy sao nó bạch tứ? Có phải cái nào cũng bạch tứ yết ma? Xin lỗi, nó tại mấy sư bà khổ một cái á, trẻ nó có học luật, nó nói mà mấy sư bà không chịu. Mấy sư bà mới rầy, mới nói áo mặc sao qua khỏi đầu. Tụi bay còn trẻ, tụi bay biết gì cho cãi mấy bà già. Mấy bà già khổ cái không học nó dốt, khổ làm thiền chủ mà nó dốt. Rồi cũng đứng ra là bạch tứ, tự tứ cũng là bạch tứ nữa. Không trúng, đại chúng nhớ không trúng. Giờ là thầy mới giải thích cái chỗ này. Là đây là chúng ta trong miền Nam là nương vào cuốn giới đàn tăng của Hòa Thượng Thiện Hòa, là không có tắc tiền phương tiện. Tất cả các pháp yết ma nào cũng có các tắc tiền phương tiện, mà cái an cư không có tắc tiền phương tiện, mà nhiều chỗ bàn cái vấn đề này, bàn cái chỗ này rất nhiều. Thì bây giờ các vị lớn cấp trước cũng có nói rằng là căn cứ vào trong Bách Trưởng Thanh Quy, cái lời này lời của Hòa Thượng Hành Trụ, Hòa Thượng Hành Trụ Đông Hưng. Hòa Thượng nói là Bách Trưởng Thanh Quy mới nói rằng là đây là cái việc làm của Tăng, thường lệ của Tăng Ni, không phải là mới. Thành là không cần các tiền phương tiện. Có, nó nêu cái chỗ này, tại sao không có tác tiền phương tiện đối với an cư. Thì nói là cái đây là việc làm thường của người xuất gia, không ai không an cư. Tại vì sao? Tại vì căn cứ vào tứ phần, tỳ kheo ni không tiền an cư phạm độc kiết la, không hậu an cư phạm ba vật đề. Còn căn cứ vào bộ luật ma tăng kỳ, tỳ kheo không an cư phạm ba vật đề. Đó là trong bộ tăng kỳ. Còn bộ tứ phần bên tỳ kheo ni không tiền an cư phạm độc kiết la, không hậu an cư phạm ba vật đề, thì không có một ai mà xuất gia không an cư hết. Nhớ xưa nay mình ưa cái lấy lý do này, lý do là bữa nay tôi cất chùa, đệ tử tôi nó đi học hết, tôi bận rộn này kia nọ, không an cư được. Chùa tôi có mình tôi à, tôi không có an cư được. Thì nói nghe như là có lý vậy, nhưng mà không trúng. Không trúng, người đó nói vậy là chưa rành luật, chưa biết luật. Tại vì Đức Phật cho phép an cư, tâm niệm an cư, đối thú an cư và tăng pháp an cư. Tâm niệm an cư là chùa mình một người, mà cái này thì không dành cho bên tỳ kheo ni. Đại chúng nhớ nha, tại ni không được ở mình. Nhớ, ở thất một mình trong cương giới của chùa thì được, trong cương giới của đại giới được. Còn mình ra mình tới cái cốc mình ở mình không là Phật không cho. Tại vì tỳ kheo ni không được lộ nước một mình, không được đi sao một mình, không được ngủ một mình và không được vào làng một mình. Tỳ kheo ni không có tâm niệm an cư, không có tâm niệm Bồ Tát. Nhớ, thì Đức Phật cho nói chung là bên tỳ kheo thì coi như là tâm niệm an cư, đối thú an cư là chùa mình hay cái thất mình có hai người. Rồi thứ ba nữa là chỗ đông thì tăng pháp an cư, mà tăng pháp an cư có tác tiền phương tiện. Mà trong này tại sao không có tác tiền phương tiện? Trả lời thứ nhất là cái việc làm thường của hàng tăng ni, không ai không an cư. Mà không an cư thì phạm, mà không an cư không có tuổi hạ thì bắt buộc phải có an cư, giàu ở một mình cũng phải an cư. Đây là một việc làm là thường. Thứ hai mình dẫn chứng nữa là trước một ngày an cư, bây giờ nói theo luật nha. Còn bây giờ thì mình dễ, chùa chiền mình dễ rồi, phòng ốc đâu đó rồi nó ai cũng biết hết rồi, thì nó cũng dễ. Dầu đó là cái nơi tập trung an cư của giáo hội, thì trước một ngày an cư, ví dụ như nó là ngày 16 tháng 4 mình an cư về tiền an cư, thì bữa 15 trong luật tạng lễ là sáng ngày ăn cháo sáng rồi, rồi vị tri sự đó thưa trong đại chúng là ngày mai an cư. Bữa nay sau khi ăn sáng xong lên chánh điện để hành xá la. Hành xá la là gì? Là hành trù. Là gì? Là bắt thẻ. Bắt thẻ mà để kiểm coi cái an cư được bao nhiêu người, từ sa di, sa di ni cho đến tỳ kheo, kêu hành trù ha, hành xá la là phát thẻ. Trong luật mới có là phát thẻ mới có hai người, một người bưng cái mâm thẻ và một người thâu thẻ lại, là cái thẻ đầu tiên đem dâng lên Đức Thích Ca thỉnh ngài an cư với mình. Đó là cái thẻ thứ nhất. Rồi tới đệ nhất thượng tọa cho đến dài dài cho người chót cái sa di, cái thẻ cuối cùng đến trao cho ngài hộ pháp. Đó là trong luật tạng giao cho ngài hộ pháp. Thì dĩ nhiên là cái an cư của mình thỉnh từ chư Phật cho đến ngài hộ pháp đều an cư chung trong cái đại giới của mình đó. Mà khi mà đi phát thẻ như vậy phải bạch nhị yết ma để sai người đi phát thẻ. Mới bạch nhị yết ma, đây là cái yết ma nè. Rồi khi yết ma xong rồi, phát thẻ rồi á, rồi thêm một cái yết ma nữa là sai hàng tỳ kheo là coi phòng ốc, sửa sang phòng ốc đủ như thế nào, có đủ có thiếu gì sửa sang nó để cho chúng an cư. Hai cái đó đều là có yết ma hết. thì không có một lý do nào mà tỳ kheo nói là tôi không biết an cư. Tại vì ở trong an cư có hỏi cái câu mà tác tiền phương tiện, tăng nay hòa hợp để làm gì? Mà chuẩn bị an cư hết rồi mình hỏi cái đó nó cũng thừa thôi. Mà nhớ tác tiền phương tiện, nên Hòa Thượng Thiên Hòa hay là trong Bách Trượng Thanh Quy không có cái tác tiền phương tiện là ý vậy. Đó là cái để trả lời cái chỗ này tại chúng nhớ nè. Tại vì cái đế đằng tăng hay giới đằng ni nó không có. Nó không có về cái tác tiền phương tiện, mà tất cả những cái nào nó cũng có tác tiền phương tiện. Mới hỏi nó tại sao Bồ Tát, nên là Bồ Tát mà tại sao có tác tiền phương tiện, nửa tháng Bồ Tát lần mà sao nó Phật cũng chế như vậy, sao có tác tiền phương tiện. Mình xin nói, hay xin nói Bồ Tát Đức Phật cho là bớt ngày Bồ Tát và kéo dài Bồ Tát ngày trưởng tỉnh á. Ví dụ thường Bồ Tát có ba cái hạn là định kỳ Bồ Tát tháng đủ thì coi như là 30, cuối tháng, tháng thiếu thì 29, giữa tháng thì ngày rằm, đó là định kỳ. Định kỳ. Mà bây giờ vì cái hoàn cảnh phá tăng, hoàn cảnh là như thế nào đó, không thể Bồ Tát ngày rằm được, thì Bồ Tát bữa 14, 23 gọi là giảm nhật Bồ Tát. Mà là không có giảm nhật thì qua ngày rằm Bồ Tát không được, thì 16, 17, 18 đó là tăng nhật Bồ Tát. Thành ta mới hỏi bữa nay làm gì, nhóm chúng làm gì đây? Nhớ tại vì có giảm, có tăng, nên là có cái tác tiền phương tiện ta hỏi. Đại chúng bây giờ là rõ chỗ đó chưa? Sở dĩ là an cư mà không có cái tác tiền phương tiện là gì đó, nó mấy lý do nãy giờ thầy nói đó. Thì cái này nhiều chỗ nào cũng là cũng là bàn tán ba cái việc này. Mà Hòa Thượng Thiên Hòa thì không có soạn, trong cái giới đằng tăng nó không có soạn cái này. Thì tại mình quen cái nhóm chúng á, thì phải tác tiền phương tiện. Mà không có cái này thấy nói cho nó trống trải mà nha. Thì sau này thầy chắc nó sẽ là soạn lại trong cuốn giới đằng tăng, thêm cái tác tiền phương tiện thì cũng không ngại gì. Nó có và cho nó cái lệ quen vậy, nó cũng không có ngại gì cái đó. Mình thêm là khỏi có sau này hết tốt này là thắc mắc tốt kia thắc mắc, ai ngồi đó mà giải thích hoài. Hay là chúng nhớ có thể là sau này soạn là thêm và cái tác tiền phương tiện thì cũng không ngại gì trong đó. Thì bây giờ cái câu thứ nhất này thông chưa? Là tại ta không có yết ma đó. Mà sao ra hạ lại có yết ma? Thì ra hạ đôi khi cho phép là giảm nhật và tăng nhật. Đôi khi ra hạ, ra hạ mà mình nhập 90 ngày rồi mà thấy cái nhập hạ trong chúng có kết quả nhiều, nó tăng trưởng vấn đề nội tâm, thì giờ ra hạ nó uổng quá đi. Thì thưa trong đó thì Đức Phật cho phép là tăng nhật, có thể là một tháng, tăng thêm một tháng nữa, thay vì mình ở 3 tháng cho 4 tháng. Đó là thành ra hạ thì cũng tùy theo đó, nên là có cái yết ma trong này. Nó tăng này hòa hợp để làm gì á? Với hơn nữa là có liên quan đến là tỳ kheo ni là xin giáo giới, thấy nghe và nghi, xin là chỉ lỗi trong 3 tháng an cư, nên phải có cái vấn đề mà tắt tiền phương tiện. Bây giờ chỗ này còn ai thắc mắc, mấy sư cô ni sư nào thắc mắc chỗ này nữa, ông ta giải thích thêm. Thì qua câu thứ hai, ngoài các vị kiết hạ an cư, còn có số lượng những vị có mặt kiết giới tùng hạ, và sau khi các vị kiết giới tùng hạ rồi 3 tháng không có một lần tụng giới, như vậy những vị này có được tính tuổi hạ không? Thì cái này phải hiểu bằng cách chính xác nè. Phật thì không có vấn đề tùng hạ. Thì cái chữ tùng hạ này mấy năm nay, gần 10 năm nay là cái lệ bây giờ. Phật không có tùng hạ. Phật không có cái từ trong luật nào mà có tùng hạ đó. Bài ra cái tùng hạ là mình ghi danh vô đó, cái mình trụ trì cứ về chùa mình ở, rồi cái nửa tháng Bồ Tát hay là có trai tăng cái thì gọi điện thoại lại cho đủ, thành cái trường hạ lập cái danh sách của giáo hội là bao nhiêu, 100, Thầy mới thăm những cái trường hạ mới là rầy ba cái việc đó, là 100, mà thường ở tại đó chỉ có 20-30 à. Tại tùng hạ mấy người kia không có ở tại đó. Nếu như vậy á thì nó dối, tùng hạ không có, nó không có cái từ tùng hạ. Thì Đức Phật có nói rằng là cái người an cư đối với tăng thì được quyền những cái việc Phật sự ra ngoài cương giới 40 ngày, tối đa là 40 ngày. Nếu một vị nào đi tới ngày 41 phá hạ, xác định rõ là không có tuổi hạ mà phá hạ, nhớ 4 ngày 41. Còn giờ nói ni là nhiêu à? Ni bây giờ Đức Phật cho là bao nhiêu chư ni á? Mình Tỳ kheo ni á, bao nhiêu? Mấy cái chỗ này cũng là lình xình ở năm ngoái ở ngoài Quảng Trị gọi điện thoại vô trong này hỏi ba cái việc này. Tại vì có một cái đại hội thế giới của người nữ tu á tại Thái Lan, đó là hỏi trong luật thì người nữ căn cứ dòng tứ phần Tỳ kheo ni ra ngoài cương giới chỉ có 7 ngày, 7 ngày thôi chứ không phải như bên tỳ kheo mà tới 40 ngày. Ở trong cương giới 50 ngày đó là của tỳ kheo, còn tỳ kheo ni chỉ có 7 ngày, mà mấy cô này đi 10 ngày. 10 ngày như vậy có hư hạ hay không? Ngoài quán trị gọi điện thoại vô hỏi cái này. Tại Đức Phật cho có 7 ngày đâu, có Phật sự ra có 7 ngày. Tỳ kheo ni thì tỳ kheo được 40 ngày, mà Đức Phật xác định 41 ngày phá hạ. Mà nếu ý nghĩa mà tùng hạ, đại chúng nhớ nó tùng hạ thì coi như là đến đó có mấy ngày để lãnh bao thơ thôi, thì làm sao mà nó là tính tuổi hạ được. Đại chúng nhớ, kiết giới tùng hạ, tại sao các vị kiết giới tùng hạ rồi 3 tháng không có một lần tụng giới, mình giờ mình khai tử vấn đề tùng hạ. Nhớ tùng hạ không có. Có thể như vậy được, như vậy được là có thể mình an cư tập trung theo của giáo hội, rồi về chùa mình đối thú an cư, hoặc là mình tâm niệm an cư. Nhiều chỗ họ sử dụng như vậy, chùa không bỏ được. Hay chứ đúng theo cái nghĩa này ở ngoài Bắc ta cũng giữ được cái thế này, trụ trì giao chùa lại trong 3 tháng là lợi cho cái trường hạ ở. Hồi xưa sau lật đổ ông Diệm rồi là an cư tại Việt Nam Quốc Tự, an cư tư tại Giác Sanh, mấy hòa thượng 80-90 tuổi cũng mang gói lên an cư đủ 3 tháng rồi mới về chùa mình, chứ không có cái dùng mà tùng hạ ghi danh rồi thôi à. Đại chúng nhớ cái này là nó trật từ đầu, vấn đề mà tùng hạ nó không trúng, thành là có mặt ở đó hành chánh không, mà chứ không có thật sự. Với còn cái chỗ này để nhắc lại, nhiều chỗ anh làm sai là an cư tập trung trụ sở của giáo hội, thì ngay cái trụ sở đó làm hành chánh được mà không được tác pháp an cư. Tỳ kheo ni cũng đến đó tác pháp an cư đấu thú sao được. Ví dụ như nói là an cư tại Ấn Quang, ví dụ như trụ sở giáo hội, rồi đó là năm nay tôi 3 tháng đầu của tiền tam hoạt an cư nương vào Ấn Quang Tăng Già Lam tiền tam hoạt an cư, không có, mình ở cái chỗ khác mà sao là nương vào nó trật đây. Mới tác pháp rồi ngồi sách gói đi ra khỏi cương giới, trật cái vụ đó nha. Có thể làm hành chánh được, làm hành chánh ngay trụ sở của giáo hội, rồi nơi nào về đó an cư nơi nấy, tập trung của tăng thì ở bên tăng, ni thì nơi về ni có tác pháp, thì cái đó nó trúng. Không mà mấy ni trưởng hiểu không? Nhiều chỗ có an cư tại cái trụ sở giáo hội tác pháp đối thú an cư luôn, nó không trúng. Rồi sẵn có dịp này nói là xưa nay dường như bên ni sai chỗ này nha, nó sai cái chỗ này là an cư của đại chúng á, y thì trì luật giả, mà là mình nương một cái sư bà nào thiền chủ, tại thường thường của mình có trường hạ là có vị thiền chủ, mà thiền chủ đại diện ý trong luật nói là Đệ Ngũ Luật Sư, cái gì mà luật sư tại đó là nắm về cái sự mà tu hành, còn quá chủ là cái người mà lo ăn uống là trụ trì, À, thường thường cái danh sách của giáo hội thường có là có thiền chủ và có quá chủ, phải không? À, mà quá chủ lo ăn uống, thiền chủ là cái người mình là cầm cương, cái sự tu hành của chúng này kia nọ phải lượt người đức độ. Nhưng mà xưa nay bên ni mình nó trật cái chỗ này, là nương với một cái sư bà thiền chủ tại đó trật. Trật nha. À, mà nếu như vậy tại sao Phật mới chế trong Bát Kinh Pháp tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo? Để làm gì? À, để mà nương cái để ngủ luật sư Binh Tăng này, nhờ đảng có những cái gì thắc mắc ha, mỗi nửa tháng đi qua xin giáo giới thì có gần gũi. Trong luật tạng mới nói nơi nào không có tăng thì ni không được quyền an cư. À, là tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo, không có nghĩa rằng là tỳ kheo và tỳ kheo ni an cư chung có. Đại chúng nhớ cái chỗ này, an cư riêng mà gần. À, thì trước khi an cư ni có qua thỉnh nương Binh Tăng, là một nơi trú xứ nào đó có một vị nào đó để ngũ luật sư. À, thì khi mà tác pháp của Binh Ni y thì trì luật giả phải nương vào đệ ngũ luật sư, mà đệ ngũ luật sư là Binh Tăng chứ ni không có đệ ngũ luật sư. Nhớ, ni có đệ tam luật sư thôi. À, thì ni không có đệ tứ luật sư, đệ ngũ luật sư. Nhưng mà trong luật Đức Phật dạy, bình thường thì Binh Tăng á, nương đệ tứ luật sư, mà an cư phải nương đệ ngũ luật sư. Đệ ngũ luật sư này có Binh Tăng mà thôi chứ ni không có. À, thì nếu mà nương như vậy thì khi tác pháp y thì trì luật giả bên tỳ kheo ni phải nó nương cái vị mà để ngủ luật sư này, chứ không thể nó nương một cái sư bà. Nhớ mà xưa nay là mình dạy hết phải không, nương cái trú xứ của mình, sư bà thiền chủ của mình để ngủ luật sư. Mà bên Tăng có không? À, đó là nhiều chỗ là có sai cái chỗ này, nương với vị thiền chủ của mình. À, vậy là nó trúng á, chứ nương theo cái vị thiền chủ mình nó trật nha. Tại vì thiền chủ mình không có đệ ngũ luật sư được. À, là cái vị thiền chủ mình là ngồi đó để mà làm cái trụ cột cho đại chúng nó nương thôi, là cái lựa cái vị thiền chủ đó là đức độ. Mà không biết gì hết cũng được, mà cứ làm chủ niệm Phật không, làm cái chỗ nương cho ni chúng nó được. À, thì cái nhiều chỗ trật hết. Mà sau đây có mai là coi như ở Trà Vinh này được cái đó thì cái nào nó trúng á. Đó là phải nương vô cái một cái vị đệ ngũ luật sư. Mà đệ ngũ luật sư đó là mình nói tên là nó đệ ngũ luật sư. À, nó pháp danh là đó, là mình nương vào trong đó. Dầu người đó chưa đệ ngũ luật sư, họ dốt luật, nhưng mà mình nương với cái tinh thần của trong Bát Kinh Pháp là Binh Tăng thì nó cũng trúng nữa. Chứ thời này mà kiếm đệ ngũ luật sư, đệ tứ luật sư là khó lắm chứ không phải nó dễ. Trả lời cái câu thứ hai nè, là các vị mà kiết giới do tùng hạ này 3 tháng không có đến tụng giới, như vậy những gì này có tính tuổi hạ hay không? Mà giờ giáo hội thì giờ không cần ba cái việc đó, cứ có tên danh sách vậy thôi, cứ phát ký vô cái giấy, cái sổ đó có tuổi hạ rồi. Đức Phật xác định nếu ra khỏi cương giới, dầu việc đó là Phật sự, ngày 41 đều là mất tuổi hạ, đều là phá hạ. Đó mình xác định căn cứ trong cái luật tạng là rõ ràng như vậy. Còn bây giờ địa phương hay như hoàn cảnh nào đó thì di du cách nào thì cái đó là ngoài luật. Câu hỏi thứ hai này có ai còn ý kiến trong này, có ai ý kiến chỗ nào nữa không? Ai nhớ? À, thì thầy xác định lại cái việc mà hồi năm ngoái ở ngoài Quảng Trị có hỏi. À, thì có giải quyết cả hai bằng cách. Một là cái đại hội đó hỏi ra thì chỉ có 3 ngày hay 4 ngày mà chương ni ở ngoài đó đi dự 10 ngày sắp lên, tại còn đi chơi nữa. Nếu như vậy đó, à, thì nếu mà có tâm mà gìn giữ giới luật thì đi trong 3 ngày gói ghém ta về, thì trong vòng một tuần lễ thì nó là đúng theo là Phật dạy. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là các vị đó, thí dụ như hoàn cảnh cái đại hội đó là nó 10 ngày đi, mà Đức Phật cho ra có 7 ngày, thì chư ni này có thể thưa với Tăng, thưa với Tăng già tại cái trú xứ đó trong 3 tháng an cư đó, thì có thể là khai cho mình đi vì cái đại hội chung cho tất cả những cái nữ tu các phái, hay về cái phái người nữ đó, thì cũng có thể là mình kéo dài 10 ngày có thể di du được, nếu mà Tăng đồng ý. Mà thưa Tăng, Tăng đồng ý, chư ni là nó không thưa. Đó, bên ngoài họ gọi điện thoại vô họ nói và nó không thưa, thì hỏi cái đó phi pháp hay không, thì trả lời là phi pháp. Đó là cái phi pháp hẳn hoi. Rồi qua câu thứ ba, ngài tác pháp an cư có mặt, vị này có vài lần tụng giới, nhưng ngài ra hạ không có mặt, như vậy có được không? Thì coi như là tác pháp an cư thì có mặt, tụng giới thì có mặt vài lần, nhưng mà ra hạ không có mặt làm lễ từ tứ, phải không? Nếu như vậy trong luật thì không có cấm. Thí dụ như thầy an cư ở đây, nhưng gần tới ra hạ thầy đi về Phật sự khác, đi cái chỗ khác, thì đến chỗ khác được quyền có mặt tự tứ ngay cái trú xứ khác, được, được quyền tự tứ, nhưng mà không được quyền lãnh tứ sự. Tại vì mình không có ơ cư đó, mình là có mặt tự tứ thôi, trong luật cũng có để. Tại vì gánh mà lục quần thì kheo á, anh ăn cư nhiều chỗ, mà chỗ nào cũng tự tứ, cái anh chạy lại đó, anh biết cái giờ tự tứ, anh lại đặng lãnh đồ. Rồi là những hàng tỳ kheo mới hỏi, hỏi Bạc Năng Đà, nó thầy cho phước báo nhiều dữ vậy, chỗ nào cũng cúng đồ cho thầy. Ông nói tu cũng đâu có phước báo gì, tại tôi khép miệng tôi nói thôi. Đó là trong lực nó Bạc Năng Đà. Thì Đức Phật mới không cho phép lãnh tất cả các nơi, được quyền lãnh những cái vật chất ngay chỗ nào mà ăn cư nhiều nhất. Ăn cư nhiều nhất, có thể 90 ngày mình có thể ăn cư mấy chỗ như vậy, miễn ở trong hạ đó chừng cỡ 50 ngày trở lên thì đó được hợp lệ. Thì cái vị này ngày ăn cư thì có mặt, tụng giới một vài lần có mặt, nhưng mà là ngày tư tứ không có mặt. Thì nếu mà cái người đó họ đến cái chỗ khác họ tự tứ, họ không tự tứ thì coi như là nó không đúng pháp, mà có tới chỗ khác tự tứ thì nó hợp pháp trong đó, là luật cho phép. Hai chỗ này có ai thắc mắc chỗ nào không?
Thì tỳ kheo tăng được quyền qua khỏi 40 ngày trong ra khỏi cương giới, và tỳ kheo ni thì được quyền ra khỏi cương giới 7 ngày, nếu quá thì không được. Nhưng mà nếu mà mình đi ăn cư chỗ này rồi mình lại chỗ khác ăn cư mà nó quá cái ngày như vậy, vậy như vậy có được không?
Thầy nói là về bên tăng á, ví dụ như cái chỗ mình ở 50 ngày, cái chỗ kia ở 30 ngày, ở chỗ nọ nữa 10 ngày, thì cũng hợp pháp. Tại vì mình ăn cư chỗ này có 50 ngày, thì được lãnh cái vật chất tại 50 ngày này, chứ chỗ 10 ngày, chỗ 20 ngày kia không được quyền. Đó thì được. Rồi qua câu thứ tư, giả dụ như chùa đã xây dựng hoàn tất, đã kiết giới Đại Già Lam rồi, vậy đến khi vô hạ hoặc có đại giới đàn thì có phải kiết giới lại không? Thì cái này nhiều người nói sai chỗ này, cả cái bên Canada kỳ rồi thì qua bên chùa Trúc Lâm có Hòa Thượng Thiện Tâm cũng vậy. Là chùa người ta ta kiết giới rồi và vô hạ rồi cái đi giải giới ta hết. Nên là tại vì cái kiết giới, cái giới trường và cái đại giới là cái giới mà nó là kiên cố, trừ khi mình làm chùa, trừ khi mình thay đổi cái đại giới hay là cái giới trường, chừng đó mình kết lại hay giải giải cái giới trường, nên là Phật mới cho phép mình những cái tiêu tướng đó, phải nó rắn chắc. Cả cái đại giới ở ngoài cũng vậy, là phải cái rắn chắc, chứ không thể dùng những cái cây, những cái đá nhỏ hoặc giả cái cây mờ tre hay chuối không được. Cục đá nhỏ nhất cũng là được 50 cân, 60 cân hay 80 cân gì đó. Rồi cái cây nhỏ nhất cũng bằng bình bát, vân vân, những cái mà nó chắc có thể là lâu. Thì chùa mình đã kiết giới rồi, đại giới và giới trường rồi, mà nếu mà an cư cái giới trường mình nhỏ thì có thể là giải cái đại giới, cái giới trường kết lại cái đại giới lớn hơn. Ví dụ như chùa mình có 2-3 thầy trò kết chánh điện nhỏ xíu à, mà giờ an cư cả 100 người như vậy, mình lấy cái giảng đường hay một cái nhà nào đó là mình làm cái giới trường cũng được, để Bồ Tát hội họp được. Còn nếu mà cái chùa mình nó lớn, kiết giới nó là kiên cố, nó chắc rồi thì không cần kiết và giải giới lại. Mà trước vô an cư mình có thể chỉ cái tiêu tướng, gom là thỉnh hết lên ở trong giới trường, mình chỉ bốn góc của giới trường, đặng có khi Bồ Tát hay những gì là những người đi sinh hoạt không có ngầu ngoài. Hay rồi cái đại giới mình chỉ hết đằng khỏi đại giới hộ phạm thì được, cái đó phải chỉ cho họ biết, chứ không có cần kết gì giải lại, cái này không cần. Nên nhớ cái này là cái quan trọng mà nhiều chùa ưa cái vụ này, nó là giải với cái kết. Khi còn ở trong luật có nói là sau an cư có bốn việc phải làm: một là làm lễ tự tứ, hai là thọ y công đức, thứ ba là giải và kết giới lại, và thứ tư là chia đồ vật. Trong cái giới luật nó để kết và giải lại với cái ý là từ nhỏ mà mình giờ mình là an cư mình làm cái đại giới lớn hơn, hay là cương giới là giới trường lớn hơn, rồi mình giải mình kết lại, thì trong luật có nói cái vấn đề đó. Còn cái này mình đã nó lớn như vậy rồi thì cũng không cần ha, có sẵn và kiên cố không cần giải kết lại. Câu thứ năm: người đủ 12 tuổi hạ được truyền giới cụ túc, vậy giữa người truyền giới cụ túc và cử làm hòa thượng đằng đầu yết ma và giáo thọ có tương ưng không? Dùng cái chữ tương ưng này là ý nghĩa ra. Thì thầy giải thích cái chỗ này là 12 tuổi hạ được truyền giới cụ túc, tất nhiên là được làm thầy, mà làm thầy được hòa thượng, được nhận đệ tử làm hòa thượng. Luật Tạng mới nói rằng là tỳ kheo thập hạ tức hòa thượng vị, chứ hòa thượng nhỏ xíu à. Cái từ mà hòa thượng đây dùng trong giới đàn chứ không có dùng ở ngoài, nhớ không dùng ở ngoài. Tại vì mình nhận đệ tử là mình làm hòa thượng. Tại vì sao? Tại mình làm đăng đạo. Luật của trong cái sự truyền giới á, là mình nhận đệ tử và là mình làm thầy, mà thầy đó kêu gọi là Ô Ba Đà Gia, cái tiếng Phạn gọi là Ô Ba Đà Gia, mà dịch đó là hòa thượng. Nó hòa thượng hay gọi là dịch ra cái nghĩa là thân giáo sư, là thân giáo sư, hay là cái người mà để cho cái người đó nương vào dạy dỗ cách này cách khác. Nó thành là lực sanh là thân giáo sư, đó là cái nghĩa của hòa thượng á. Thì đương nhiên tỳ kheo ni mà 12 tuổi hạ được nhận đệ tử, tức như người đó làm hòa thượng. Hòa thượng ngay cái lúc mà truyền giới cho đệ tử làm hòa thượng, chứ không cho làm tôn chứng. Thì coi như là cái ý nghĩa là truyền giới nó rất là đơn giản, mình phải hiểu bằng cách này nó mới trúng. Chứ không thôi là tại sao này rồi là giáo hội nói là có hòa thượng nó lớn và tấn phong cách này cách khác, từ 40 tuổi hạ mới được tấn phong làm hòa thượng. Bên đi bên tăng cũng vậy phải không? 25 tuổi hạ mới được là tấn phong làm thượng tọa. Thì cái truyền giới là phải, chúng ta phải hiểu vậy, là khi mà một vị mà nhận đệ tử mà cho làm tỳ kheo hay cho làm tỳ kheo ni á, thì tất nhiên là bổn sư làm hòa thượng, ngồi trên ghế hòa thượng, thành cái vị hòa thượng không có quyền, không có quyền phủ nhận, không có quyền cho hay không cho. Mà cái đại giới đàn sẵn đây thì có dịp này thì mới phân tích trong cái truyền giới trong giới đàn á, phân chia giới đàn theo luật Tạng. Rồi sau này của mình cái là giáo hội áp dụng, tại nó đông thì nó khác hơn, ý nghĩa khác hơn. Chứ vì ý nghĩa của họ giới á, là thầy thì ví dụ như thầy nhận một người đệ tử thấy ở chùa mấy năm được, coi nó hạnh kiểm được, thì thầy mời cái người nào mà rành vấn đề yết ma là cái làm yết ma. Tại vì cái ông yết ma này là gạch nối giữa giới sư và giới tử, đó là cái chức năng của ông à. Rồi ta mời một cái ông coi như là giáo thọ để mà dạy, mà dạy cái ông giới tử đệ tử mình đây à. Rồi mời 7 vị tôn chứng để làm tăng, thì trong một cái thế đàn 7 cái vị này lớn nhất, nó lớn nhất là có quyền cho thọ hay không là 7 cái ông này, chứ 3 cái ông này không có quyền, không có quyền. Thành là cái ông hòa thượng chứ nhỏ nhỏ xíu à, thành bên Trung Quốc mới gọi là tiểu hòa thượng là vậy đó. Cái hòa thượng không có lớn, là ta coi 10 tuổi hạ ta cho làm hòa thượng, ni 12 tuổi hạ là cho hòa thượng rồi, ta không có lớn. Thành cái ông mà đằng đầu không có quyền môn gì hết. Mà cái này thầy nói rất nhiều nha, gặp đâu nói đó. Nhất là mấy ông hòa thượng bên tăng á, ông ngồi ông hòa thượng mà hỏi thành không, ông chắp tay ông nói thành. Tôi nói ai hỏi ông, tôi hỏi 7 tôn chứng chứ. Mà ông hòa thượng chắp tay thành, mà ông giáo thọ chắp tay thành, là ta kêu mấy cái người này là chưa học luật. Đại chúng nhớ nha, ta hỏi là hỏi 7 tôn chứng này, chứ ta không có hỏi. Tại ông hòa thượng khi mà ông đệ tử ông thọ giới, ông không được quyền ngồi tôn chứng, bắt ông phải ngồi ghế hòa thượng ngay chính giữa nè. Tại vì ông ngồi đây không có quyền, ông ngồi tôn chứng vào đệ tử ông có sức mẻ gì hỏi thành không, ông cũng la thành. Nhớ đại chúng nhớ hiểu cái kiểu Phật đưa ra rất là hay, cái thọ giới mình thấy rất là hay chứ không phải máy móc gì hết. Thành 7 tôn chứng là rất quyền, thọ đắc giới hay không do 7 tôn chứng này. Thành là 3 cái ông trên này trách nhiệm. Ông hòa thượng đằng đầu là ngầu đó, là thầy của nhỏ này mà chỉ truyền giới thôi, chỉ truyền giới cho nó, giới tỳ kheo, giới sa di mà thôi. Còn cái ông giáo thọ là ông dạy dỗ, đem ra ngoài dạy, chút nữa vô tăng phải nói như vậy nha, đừng nói khác hơn. Đó là cái ông giáo thọ để dạy, phải lại sao, đối với này kia nọ là sao. Đó là 3 ông đó. Rồi 7 ông tôn chứng này là tăng, chứ 3 cái ông trước này ta không gọi là tăng. Mà kể là 7 cái ông tăng này là ông được quyền cho truyền giới, đại chúng nhớ. Nhưng mà giáo hội của mình bây giờ là các nơi về thọ như vậy, rồi có khi cái đàn giới 100-200 người, rồi cái ông thầy của nó đựng hộ cái leo lên trên này rồi hết rồi, leo xuống dưới kia thì nó cũng coi như là mất ấy hết. Thành mới là thỉnh một ông có đức độ biểu trưng để ngồi từ đầu đến cuối truyền hết cho cái này. Lực sanh đâu mà lực sanh mấy trăm người như vậy, sao lực sanh gì nổi, lực đâu mà sanh ông hòa thượng đâu mà sanh dữ vậy, là nó không trúng. Nhưng mình làm thì tính cách bây giờ giáo hội thì nó vậy thôi. Thành phải lựa cái vị mà coi được chút của hòa thượng đằng đầu để biểu trưng nó nương, ý là nghĩa vậy. Thì nó hòa thượng 12 tuổi hạ được truyền giới cụ túc, ý vậy là mình tỳ kheo ni á, hay dễ như người truyền giới cụ túc cử làm hòa thượng đằng đầu là đằng đầu, chỉ là bổn sư của vị kia mới làm đằng đầu, là làm thầy đó. Nó ý là trong cái nghĩa của đàn giới. Đại chúng hiểu hết cái này không? Nhưng mà căn cứ vào trong luật đó mình làm không được. Một cái đàn giới 40-50 ông đàn đầu như vậy thì lên cũng là nó phức tạp, không cách nào mà sắp xếp được. Nên mới lựa một vị nếu hòa thượng đàn đầu lấy như vậy, chứ tiếng hòa thượng nó không có lớn. Chỗ này có ai thắc mắc, cho thắc mắc gì chỗ này nữa không? Không có thì qua cái câu thứ 6. Trong giới thứ 3 của Bồ Tát là giới không dâm dục theo loài văn và loài mái, loài cái. Nếu tỳ kheo ni tụng xin đổi lại thành nam, cha, anh, loài trống, loài đực có được không? Được chứ, cái này cũng được. Nhưng mà tại vì thường thường là Phật chế bên tăng rồi bắt ni theo thôi. Phật nói đối cơ đó là hàng tăng. Mà hồi xưa đó thì cái pháp hội của Đức Phật á là người nữ rất ít. Thí dụ trong cái pháp hậu mà vô lượng thọ, hằng ngày mình tụng đó, vô lượng thọ Tỳ kheo ni chỉ có là 500 mà. Tỳ kheo thì rất đông, hay là người nam đó là tới 7.000. Nên thành là pháp hội xưa đó người nữ rất là ít, mà đối cơ là cái người nam nhiều. Thành Đức Phật đây chỉ nói giới là nói cho người đối cơ mà thôi. Thành giờ mình muốn đổi lại thì cũng được, mà lỡ cái văn luật mà nó in ra như vậy rồi thì bây giờ nếu mà thi dụ cuốn giới Bồ Tát mà dịch ra làm cái cuốn riêng cho bên ni thì tại giờ không có ai làm. Cũng như là trong cái lời tựa của giới kinh đó, nếu mà tỳ kheo ni nhiều chỗ cũng vẫn đọc, muốn trừ 4 tội khí về việc tội tạng đàn ngăn 30 xá đọa, mà ni cũng vẫn tụng như vậy, nhưng mà đổi lại 8 tội khí chứ. Mà in ra là 8 tội khí, trước cũng nói là cứ là 4 tội khí con à. Thì cái này cũng đổi được, ở đâu có ngại gì. Đó là thứ nhất. Thứ hai, sẵn đây Bồ Tát giới thầy cũng nói luôn á, là xưa nay mình ưa lấy theo cái kiểu của Ấn Độ, hoặc cả Hòa Thượng Trí Tịnh cũng dịch cái cuốn mà Phạm Võng Bồ Tát giới đó, là một năm có 3 mùa, 4 tháng là 1 mùa. Nhưng đây thầy sửa lại, in sửa lại là 3 tháng là 1 mùa. Tại vì có Ấn Độ là từ rằm tháng Chạp đến rằm tháng 4 đó là mùa xuân, từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 8 đó là mùa hạ, từ rằm tháng 8 đến rằm tháng Giêng đó mùa đông. Thì mình lấy theo cái Việt Nam 3 tháng là 1 mùa, từ mùng 1 Tết cho hết tháng 3 đó là cái mùa xuân. Nhớ vậy cũng được chứ đâu có cận gì. Đây là không phải lời Phật nói, đây là cái người mà soạn ra để mà cái lúc đầu. Chứ từ Phật Phật giới là quy mạng lối xá nam mười phương kim Phật khúc phía sau á, bắt đầu do Phật viết Phạm Võng kinh cái đó Nguyễn Hạ. Còn trước là những người soạn ra để mà đưa ra ngày chết gần kề, Phật pháp sắp diệt này để mà khuyến tấn để mà tu thôi. Thì cái đó được hết á, các mình đi ai làm xuyên sửa lại nhà loài trống cha mẹ anh em gì cái đó là được hết. Đó câu này không có ngại gì. Với mình sửa lại 3 tháng là 1 mùa chứ không là 4 tháng là 1 mùa. Câu này có không chưa có ai thắc mắc về chỗ liên quan đến cái này nữa không, nói là thầy giải thích. Câu thứ 7. Trong giới luật phần nào dạy cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, người cư sĩ không được học, nhưng nay trên mạng xã hội một số trường đại học quốc tế lại đem ra dạy cho Phật tử nghe phần giới luật của tỳ kheo và tỳ kheo ni, vậy có phù hợp không? Thì cái này thắc mắc rất nhiều á. Là cái riêng có cái thành phố Hồ Chí Minh này, riêng tôi với là thầy Phước Sơn, Hòa Thượng Phước Sơn ở trên Vạn Hạnh á, thì chủ trương mấy chục năm nay là luật tạng là thông truyền chứ không bí truyền. Thông truyền chứ không là bí truyền. Cũng là hiểu rõ luật là cũng duy nhất Đức Thích Ca chứ không có ông Phật nào nói, không có Phật nào khác nói hết, chỉ duy nhất Đức Thích Ca, dầu đó nguyên thủy, dầu đó là của Bắc truyền, Nam truyền Bắc truyền vậy cũng một bộ luật thôi chứ không có hai bộ luật. Nhớ thì là từ khi Đức Thích Ca mà thành đạo căn cứ vào Đàm Vô Đức Bộ là 12 năm đầu chưa có giới luật, cho tới là năm thứ 13 bắt đầu luật tạng mới ra đời. Dầu Bộ Ma Tăng Kỳ là nói 5 năm, Bậc Thiện Kiến nói 20 năm, nhưng mà mình nói về Đàm Vô Đức Bộ, tất nhiên là luật tứ phần, chúng ta đang giữ luật tứ phần đây là tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Nghĩa là khi Phật chế giới cho tới khi Phật nhập Niết Bàn, rồi kiết tập lần thứ nhất xảy ra tại hang Thất Bát La. Bộ luật mà ra đời đầu tiên kết tập lần thứ nhất tại hang Bát Tát La duy nhất, chỉ có một tên thôi, không có tứ phần, không có thiện kiến, không có ngũ phần gì hết, mà có một tên, đó là gì? Là Bát Thập Tụng Luật. Tại giữa 500 vị A-la-hán khi Phật nhập Niết Bàn rồi, tuần lễ sau, Ngài Ca Diếp triệu tập 500 vị tỳ kheo trở về hang Tất Ba La tại thành Dương Xá, hay là trùng tuyên lại lục tạng bởi Ngài U-ba-li, mà trùng tuyên 3 tháng an cư sau Phật nhập Niết Bàn đầu mùa mưa đó, mà là đọc đi đọc lại 80 lần, nên có cái từ Bát Thập Tùng Luật chứ không có bộ luật nào khác hết. Rồi sau này 100 đến 110 năm truyền thừa không thêm một chữ, không bớt một chữ. Ngài Ca Diếp này tuyên bố là truyền cái Bát Thập Tùng Luật này không thêm một chữ, bớt một chữ nào hết, trên 100 năm như vậy. Rồi mới là kiết tập lần thứ hai nữa tại thành Vaisali, bởi một số tỳ kheo Bạc Kỳ đưa ra 10 điều phi pháp, mới có xảy ra vấn đề chia ra bộ phái giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Rồi sau đó mới chia ra làm 20 bộ phái. Tóm lại bây giờ còn 5 bộ ở trong Đại Tạng. Ở trong Đại Tạng còn 5 bộ. Đó là từ Tứ Phần nè, Thập Tụng nè, Ma Tăng Kỳ, rồi là Ngũ Phần, rồi là Bộ Luật Thiện Kiến Bali của Nam Truyền. Mà tại sao bộ luật đó là từ nơi Đức Thích Ca dạy, Đức Thích Ca chế, mà Nam Truyền ta cho coi, mà Bắc Truyền là cấm, đại chúng nhớ. Thì cái này thầy giải thích cũng rất là nhiều chỗ, là bên nào cấm, bên nào cho coi cũng có lý do của nó, cũng là hay hết đó. Nhất là bên Bắc Truyền, Bắc Truyền là cấm tuyệt đối bởi Tổ sư Hoằng Tán. Trong một cuốn luật nào của Tổ sư Hoằng Tán đều ở trên mới để là dành riêng cho người thọ giới cụ túc, người chưa thọ cụ túc không được quyền coi. Ai mà chưa thọ giới cụ túc mà coi luật tỳ kheo này thì không được thọ giới cụ túc, và cái tội nó nặng hơn là cái tội nghịch. Đó là cái lời của Ngài Hoằng Tán nói. Mà cái lời của Ngài Hoằng Tán nói như vậy là mình phải hiểu là Ngài đối cơ để Ngài nói. Ngài đối cơ Ngài nói ra thì nếu như vậy cái gốc thì cũng từ Đức Thích Ca, từ Bát Thập Tụng Luật. Thì tại sao Nguyên Thủy in ra cho coi, chẳng những không có cấm mà còn phát cho Phật tử thức tứ thanh tịnh giới. Tứ thanh tịnh giới là 4 giới Ba La Di của tỳ kheo, cho Phật tử coi mà không cấm, mà phổ biến rộng về vấn đề mà luật tạng của tỳ kheo. Còn bên Bắc Truyền thì cấm, bên Bắc Truyền thì cấm hẳn. Thì bây giờ đằng này mới nói rõ về tại sao không cấm. Thì bên Nguyên Thủy mới nói rằng là luật bên Nguyên Thủy có 227 giới, thì cái giới nó nhiều quá, hàng tỳ kheo không giữ nổi, nhờ Phật tử giữ tiếp. Mình thấy nó cũng hay, nhờ Phật tử giữ tiếp chứ tỳ kheo giữ không hết. Bằng đơn cử, ví dụ như trong giới tỳ kheo, tỳ kheo không được nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời. Thì nếu mà như vậy, có mà tỳ kheo Nam Truyền, tỳ kheo nào mà nói hay, nói hết được, Phật tử của Nam Truyền không bao giờ mà dám thỉnh nó thêm nữa. Tại nó hơn cái số đó thì tỳ kheo phạm, thành không dám nói. Hay là nó là mấy thầy rủ Phật tử, ví dụ như ở Trà Vinh á, mấy thầy ở cái Trà Vinh rủ Phật tử con chiếc xe, thầy chiếc xe đi vô ao Bà Om chơi, chắc chắn là Phật tử nó không dám đi. Nếu đi như vậy đâu, thầy mà rủ như vậy là phạm độ kiết la, mà rồi đi với Phật tử cùng đường hẹn hò đi phạm ba vật đề, nó không dám đi. Nhớ, thành cái đó là có lợi cho bên Nguyên Thủy, thành cho coi cho họ biết để mà họ tránh. Nhớ, đại chúng nhớ, cái đó là cái hay. Còn hơn nữa là cái phong tục của sư Nam Truyền á, là mấy cô ở dưới Trà Vinh này thấy rõ lắm, là sư Khmer đó, Có mấy cô nào dám lại đứng sát lên, không dám. Thấy cái y vàng là sợ đứng xa xa á. Còn bắt truyền của mình nó nắm tay mấy thầy nữa, tố cáo mấy thầy cách này cách khác. Còn bên Nam truyền không có, rất là cung kính hàng thầy tỳ kheo. Nó cách biệt, đại chúng nhớ. Mấy tỳ kheo coi như là rất là cung kính, gặp đâu lại đó. Cha mẹ còn lại, huống gì là Phật tử. Mấy cô thấy, thành cái đó cái sự cung kính ở xa. Còn bắt truyền của mình là nó tố cáo mấy thầy nữa, mà gần gũi mấy thầy. Mà nếu mà nó cho coi như vậy á, thì họ nhìn những cái dở của hàng xuất gia tỳ kheo ni, nó không bao giờ nhìn cái tốt của người ta, mà nhìn cái xấu và nó chỉ trích cách này cách khác. Nên ngày hoàng tán, ngày đối cơ, ngày không cho coi có lý do. Hay là coi như là bí truyền và không cho coi. Hay chứ mà trong luật mình thấy, ngày hoàng tán, ngày nói nếu mà ai chưa thọ giới cụ túc mà coi cái này không thọ giới cụ túc, trong luật không có. Trong 13 già nạn đâu có. Đại chúng thấy à, trong thọ giới cụ túc 13 già nạn có không? Không có. Mà trong già nạn chỉ có duy nhất là gì? Tặc tâm xuất gia. Nhớ là tặc tâm xuất gia là cái người xuất gia thọ giới đó là giặc trong Phật Pháp. Thì trong cái duyên khởi đó có để như vậy. Là cái người chưa thọ giới cụ túc, bữa đó là ngày Bồ Tát, có mấy công sa di. Là mấy khi mà mấy thầy mấy cô mà là Bồ Tát á, là đọc năm giới rồi đuổi xuống chứ không cho nghe. Rồi cái tới 10 giới, rồi đọc 10 giới rồi đuổi xuống không cho nghe nữa. Lãng giảng ở đó là cho đuổi ra hết không cho nghe. Đặng đọc giới tỳ kheo ni, giới tỳ kheo. Thì cái mấy sa di này bữa đó là bàn với nhau, không biết mấy cô này nó hành nó tỏi bà cái gì không biết nữa. Là nói diện hầu cái hoa thành không thành, cái đập cái bóp như vậy. Không biết nói lén mình cái gì. Mới rủ nhau, bữa đó rủ nhau. Tại vì trong cái tụng giới, cái người đọc giới thì ngồi cao, mà người nghe giới ngồi thấp, có cái bục như vậy. Cái trước cái thọ giới, nó lén vô, nó nằm ở trong này, coi ha, coi như đọc cái gì, nó lén mình cái gì. Ha, thì trong luật mới nói rằng là khi mà nằm đó nghe rõ nói cái gì, thì phạm. Ha, thì tạc tâm. Ha, tại vì đa số cái yết ma của hàng tỳ kheo ni đó là yết ma trị tội, không cho người chưa thọ giới cụ túc nghe, đó là có tạc tâm. Ha, thành trong luật mới nói nếu mà nằm đó nó chờ hoài không có nghe đọc nghe nói diện hồi nó ngủ quên đi, nó không nghe được, thì cái đó không có phạm lỗi tạc tâm. Tạc tâm là ý như vậy, đại chúng nhớ. Thì ngày hoàng tán ngày đối cơ mà thôi, còn nói là nó nặng hơn cái tội nghịch. Cái tội nghịch là cái tội nặng dữ lắm. Thọ Bồ Tát giới rất dễ, cái loài thú thọ cũng được nữa, nhưng mà trừ cái tội nghịch. Tội nghịch không cho sám hối, mất giới Bồ Tát. Bồ Tát chỉ có hai trường hợp mất giới, một là phạm tội nghịch, hai là thối tâm Bồ Đề. Hai cái điều đó thôi. Thành là cái giới, thấy ở trong 250 giới, 348 giới của tỳ kheo ni, không có một cái giới nào mà cấm nghe giới tỳ kheo. Mà chỉ có trong cái thiên ba vật đề cấm là tỳ kheo ni không được nói thô tội cho người chưa thọ giới cụ túc. Đại chúng nhớ, nó thô tội là nó phạm ba la di với tăng tàng là thô tội, chứ không có cấm coi cái giới tỳ kheo. Nên Nam truyền họ dẫn cho coi mà khuyến khích cho coi để bảo vệ mấy thầy. Nghĩa ý nó vậy. Nói vậy chứ bây giờ nào trên mạng, trên đồ hay là các trường đại học nữa, nó là đầy hết cái chỗ nào sách vở nó tiệm nó bán đầy hết chỗ đó, đâu có gì mà giấu nữa. Hay nhớ. Còn ví dụ như tỳ kheo ni, Đức Phật không có cho coi giới tỳ kheo, có nghĩa rằng là tỳ kheo ni không đi giáo giới. Đức Phật bắt buộc bên tỳ kheo phải thuộc hai bộ luật, tại vì tỳ kheo bổn phận đi giáo giới bên tỳ kheo ni. Còn tỳ kheo ni không có đi giáo giới bên tăng để coi nghiên cứu luật, chi cho nó cực mất thì giờ thời gian nó không có, vô thường thì nó là sắp đến. Nên Đức Phật mới là không cho phép là. Còn hồi xưa mấy sư bà lỡ nghe nói gì mà có bên giới tỳ kheo, cái bịch lỗ tai lại nhất định không cho nghe. Không phải, ha, thành những cái lớp học bên ni thầy vẫn cho nghiên cứu và học bên tỳ kheo hết á, ha, nghiên cứu bên tỳ kheo, những cái lớp là cái những trường Phật học hay là cao đẳng, những chú mà chưa thọ giới tỳ kheo thầy vẫn cho học tỳ giới tỳ kheo. Vì đây là công truyền chứ không phải bí truyền. Đại chúng nhớ đó, đó là không có phạm ba việc đó. À, tại đây là mình biết là đối cơ mà thôi. Qua câu số 8 là phần yết ma và vấn hòa có khác nhau ở chỗ nào không? Nhưng sao trong tác tiền phương tiện chỉ có vấn hòa mà không có yết ma? Khác hay là không khác? Hả? Yết ma từ cái chữ cạt ma, cạt măng, nó là gọi là cái nghĩa nó là tác pháp biện sự, hay là nói cho đủ là vạn sự do tư thành đạo cố. Vấn hòa là ta hỏi, và yết ma là cái tiếng phạn, tiếng phạn từ cái cạt ma cạt măng mà phiên âm ra gọi là yết ma, mà dịch ra là tác pháp biện sự. Nhờ cái pháp này mà những cái việc gì nó xong. Nếu mà nó khác nó cũng có cái khác. Nếu mà nó hai cái từ yết ma là cái mà quyết định một vấn đề gì đâu có tăng. Còn nếu mà vấn hòa thì có hỏi là tăng nhóm chưa, đó là tất nhiên là trước khi làm một yết ma, làm một cái việc gì đó, ví dụ như cuộc họp, thì bữa nay là ví dụ như mấy ni sư, mấy ni trưởng đại học á, thì đầu tiên thầy thì kiểm điểm đã được bao nhiêu người, bao nhiêu người, rồi là trong đó có thể ai đi và cái ai thiếu, rồi cái mục đích đi bữa nay để làm gì, đó là nó là vấn hòa đó, để cho ta biết trong đó mới nói tăng nhóm chưa, tăng đại nhóm nó hòa hợp không. Mà tại vì cái điểm hòa hợp là cái rất quan trọng. Tất cả việc làm của tăng làm trong tinh thần hòa hợp, đó là cái bản thể của tăng già, hòa hợp và thanh tịnh. Mà không hòa hợp rồi chống trái với nhau trong đó là cái cuộc họp nó đâu có kết quả gì. Phải là hòa hợp rồi mới nói tăng nay hòa hợp để làm gì, đó là cái mục đích chính cơ trong đó. Rồi bắt đầu nó tăng nay hòa hợp để truyền giới cụ túc yết ma. Mà nhớ, nếu mà nói là cái một cái mục đích gì đó là phải nói là cái có chữ yết ma trong đó. Bố tát yết ma, tự tứ yết ma, truyền giới yết ma, hay là cho là y katina yết ma, là yết ma là làm một cái việc gì đó, rồi khi nó là truyền giới cụ túc yết ma, bắt đầu mới vô vô việc mà truyền giới cụ túc. Túc mới có những cái việc này việc kia đủ thứ trong cái chương trình mà truyền giới của Túc, đó là nó là cái yết ma. Thành nó nếu mà nói cái vấn hòa yết ma là mình nói chung là cũng một cái bộ phận, nhưng mà nói về cái phần yết ma riêng thì nó cũng có vấn hòa để mà kiểm lại trước khi làm một cái công việc gì đó chẳng hạn. Mới có cái câu mà trong đây có người chưa thọ giới cụ túc ra chưa, không phải thành phần của tăng thì là không rõ trong này. Cái đó là cái mà ban đầu để kiểm lại hết, để mà vô cái trong chương trình nghị sự, ý vậy đó. Trong chúng có đồng ý này không? Nó giống mà nó cũng khác. Yết ma là cái chương trình nghị sự, một cái việc gì quyết định, một cái việc gì đó mà trước khi đó thì phải ta coi trước người đó phải có quyền đưa tay hay là dự trong đó hay không. Hay nếu người đó không phải là tỳ kheo thì không được quyền ở trong đó. Nó phải là lựa trước, coi trước, kiểm trước khi mà nghị sự một cái việc gì đưa ra để quyết định. Đó là cái câu thứ 8 nè. Có ấy vậy cái. Nếu mà cái yết ma mà không có cái vấn hòa, không có cái tác tiền phương tiện thì yết ma nó không thành. Thí dụ lỡ cái yết ma đó có người chưa thọ giới cụ túc trong đó làm sao? Thì có cái đó. Không có một cái yết ma nào mà không có vấn hòa, đại chúng nhớ, vô trong đó yết ma liền đâu có. Rồi cái ví dụ như là nó yết ma đơn bạch là không có lấy biểu quyết. À, ví dụ như là trong cái lớp học thầy đã nói bây giờ học tới 10 giờ thôi nghỉ, chịu không học nữa. Nó không có yết ma. Mà tại sao đơn bạch gọi là yết ma? À, đơn bạch đó. Mà đây là cái nói là đơn bạch là nó là yết ma, đây là cái từ của tướng phần. Trong bách nhất yết ma không có nói là bạch tứ, mà chỉ nói yết ma bạch tam mà thôi. Trong bách nhất yết ma là bạch tam mà thôi. Bách nhất yết ma là bộ của bộ căn bản, căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia yết ma ở trong đó, mà không có đệ tứ yết ma. Tại vì bộ căn bản mới nói là một cái lần thưa như vậy không gọi là yết ma. Thí dụ như là học một buổi sáng thôi, chiều mình nghỉ rồi không có hỏi, không có ý kiến. Còn giờ nó là yết ma bạch nhị, ta thưa vậy đó, đoạn cái bây giờ hỏi ý kiến nè. Bây giờ mấy sư bà này kia nó đồng ý chiều nào nghỉ học, ai đồng ý thì đưa tay lên, không đồng ý thì nói đó là bạch yết ma, ta hỏi ý kiến. Là cái tướng phần một cái lần thưa đầu cũng gọi là yết ma, đó là cái tướng phần á. Nhớ trước đâu ta có hỏi, hỏi thành không thành, không có. Thành sau này có thể chúng ta sửa lại, mà Hòa Thượng Thiện Hòa đã soạn ra cái ví dụ như sa di, truyền giới sa di là bạch nhị, hay là kết cương giới bạch nhị. Bạch nhị, nếu ta nói theo căn bản ta không hỏi thành, ta là tuyên bố là bữa nay là kiết giới như vậy đó, tuyên bố trước. Cái cương giới này với bao nhiêu người trong này, cái trú xứ này như vậy đó, là làm việc kiết giới. Đó là ta tuyên bố tướng phần gọi là đơn bạch. Rồi cái bạch nhị ta mới lấy biểu quyết nè. Tất cả những người này trong cái trú xứ, trong tiêu tướng của những cái mốc này, đồng ý đây làm cái giới trường hay không, hay cái đại giới hay không, đó là cái bạch nhị. Mà Hòa Thượng Thiện Hòa thì soạn là cái đơn bạch cũng hỏi thành nữa, thì cái đó có thể mình bỏ được. Mình tuyên bố trước lấy biểu quyết cái này được, thì trong bộ căn bản chỉ có bạch tam mà thôi. Nó là ba lần biểu quyết, đó là ba là bạch tam giống bạch tứ. Một lần bạch, ba lần hỏi, tướng phần gọi là bạch tứ yết ma. Bách nhất yết ma thì nói là bạch tam yết ma giống có bạch tứ yết ma. Nên mình gặp mấy cái đó rồi mình biết. Tại vì bách nhất yết ma nói cũng trúng. Ta nói không vậy ta đâu có hỏi ý kiến đâu mà nó yết ma. Đó đó vậy đó, mình thắc mắc đó.